năm của Đức Đạt Lai Lạt Ma thật ngoạn mục, sống động, cùng với những bài giảng mà lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng nói trước cử tọa. Cuộc hội thảo còn bao gồm những buổi thảo luận từng nhóm về lòng từ bi, với những đề tài từ khoa học về đức từ bi cho đến việc làm sao nuôi dạy con trẻ thành những người đầy lòng trắc ẩn. Cái ý tưởng căn đễ của cuộc hội thảo này là gây sự chú ý của thế giới đến tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm tốt lành và lòng từ bi. Ngoài nội dung chính của cuộc hội thảo là lòng từ bi, lại có hàng loạt những màn trình diễn văn nghệ với chủ đề hòa bình. 1.000 thành viên của cộng đồng quốc tế gồm nhiều sắc dân ở bang Washington đã tham dự cuộc diễn hành, trình bày những nét văn hóa đặc thù. Các ban nhạc rock tham gia những buổi hòa nhạc và một ban đồng ca với cả ngàn trẻ em trình bày những bài hát ca ngợi hòa bình và niềm an lạc. Người đứng ra dàn xếp của hội thảo mang tên Hạt giống của lòng từ bi là ông Dan Kranzler, chủ tịch hội từ thiện Kirkland. Đoàn thể này hỗ trợ cho những dự án chú trọng đến sự dạy dỗ, học tập cho con người ngay từ thời thơ ấu để đưa đến những thay đổi xã hội. Ý tưởng tổ chức cuộc hội thảo này đã đến với ông Kranzler 3 năm trước, khi ông được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện trước một đám đông gồm 10.000 cử tọa tại bang Idaho và nghe ngài giảng giải về đề tài lòng từ bi bắt đầu với từng người một. Khi cuộc hội thảo khởi sự, ông Kranzler giải thích điều mà ông muốn hoàn tất.
In the next 5 days we will talk about what we can do as individuals, as teachers, as caregivers.
Trong 5 ngày hội thảo, chúng tôi nói về những gì mà mọi người có thể làm trong cương vị từng cá nhân như các thầy cô giáo, những người bảo mẫu chăm sóc trẻ em để nối kết cái tâm tốt lành với trí tuệ của chúng ta. Hầu nhận thức được rằng khi chúng ta cho đi cái tâm tốt lành và sử dụng trí tuệ, kiến thức mà ta có thì ta có thể tạo được một thay đổi mạnh mẽ và lâu bền trong xã hội của chúng ta.
Trong ngày thứ nhì, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói chuyện trước một cử tọa hơn 50.000 người. Ngài bắt đầu bằng những lời lẽ vô cùng khiêm cung.
If some people have believed or view that Dalai Lama have some miracle power, that's totally...
Nếu như có ai đó tin hay cho rằng Đạt Lai Lạt Ma có một số quyền năng về phép lạ, thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa lý. Bần đạo chỉ là một con người mà thôi.
Lên tiếng trước số cử tọa đông đảo kéo đến vận động trường Seahawk, ngài nói rằng chỉ có một con đường duy nhất đối phó với những khó khăn và đối mặt với kẻ thù là đối thoại hòa nhã.
Thế kỷ thứ 20 dường như đã trở thành một thế kỷ của máu đổ thịt rơi, mặc dù là thế kỷ 21 cũng đã không bắt đầu với những điều vui vẻ cho mấy, chúng ta vẫn còn một phần lớn những năm của thế kỷ này trước mặt. Vì thế, điều có lợi cho chúng ta là chúng ta hãy biến thế kỷ này thành thế kỷ của đối thoại.
Và ngài giải thích bất bạo động thực sự có nghĩa như thế nào?
Non-violence means facing problem with...
Bất bạo động là đối phó với tình huống khó khăn bằng ý chí, quyết tâm, biết nhìn xa trông rộng, tìm cách giải quyết khó khăn đó với sự cân nhắc kỹ lưỡng, tránh sử dụng vũ lực.
Cuối cùng, ngài kêu gọi mọi quốc gia hãy từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trước đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng ngài sẽ tránh không đề cập đến chính trị tại cuộc hội thảo này, nhưng chính trị vẫn cứ len lỏi vào. Những người Trung Quốc biểu tình đã lên tiếng phản đối suốt hội nghị, giơ cao những tấm bảng in hàng chữ: hãy ngưng những cuộc biểu tình giả trá của Tây Tạng và hãy ngưng chính trị hóa Olympic. Và vào Chủ nhật, Đức Đạt Lai Lạt Ma tránh không dự những buổi nói chuyện đã được sắp đặt, đề cập đến tình hình chính trị tại Tây Tạng và Trung Quốc. Ngài nói rằng Tây Tạng không nên lùi bước thêm nữa trước Trung Quốc, và ngài luôn luôn nhấn mạnh rằng những phản kháng của người dân Tây Tạng lúc nào cũng phải là bất bạo động. Nhưng ở bên ngoài khách sạn tại trung tâm thành phố Seattle, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện trước các ký giả, anh Wen Zhao Tan nói rằng thuyết giảng về bất bạo động không thôi chưa đủ. Anh nói người dân Tây Tạng đang có những hành vi bạo động và anh đưa ra một câu hỏi chính đáng. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma có ảnh hưởng mạnh đến thế, thì tại sao Ngài lại không thể ngăn chặn được người Tây Tạng bạo động?
He should use his influence to stop this. I think he has the power. He should say more to his followers. It's a legitimate question to ask.
Ông ta phải dùng ảnh hưởng để ngăn chặn chuyện này chứ. Tôi nghĩ ông ta có quyền lực. Ông ta phải nói chuyện thêm với tín đồ của ông ta. Đây là câu hỏi chính đáng. Nếu Dalai Lạt Ma có ảnh hưởng mạnh đến thế, thì tại sao ông ta không thể ngăn chặn người Tây Tạng biểu tình?
Thế nhưng đại đa số những người đến dự cuộc hội thảo như ông Andrew Parker đều nghĩ đến thông điệp về lòng từ bi và hy vọng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Parker và vợ cùng con gái nhỏ 2 tuổi của ông đã đến nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng.
You know, he said, number one, we're all people of the world before we're from a certain country or from a certain religion or.
Ngài nói, điều đầu tiên tất cả chúng ta đều là con người trên trái đất trước khi chúng ta là người dân của một quốc gia nào đó, hay của một tôn giáo nào đó, hay cư dân của một thành phố nào đó. Điều trước tiên, tất cả chúng ta đều là những con người, và đây mới là điều căn để. Vì vậy, đừng để những chuyện khác xen lẫn vào cốt lõi của vấn đề. Chúng ta phải có lòng từ bi.
Ban tổ chức của hội nghị Hạt giống của lòng từ bi hy vọng con số chừng 200.000 người tham dự cuộc hội thảo sẽ lãnh hội được thông điệp này rồi truyền bá cho gia đình, bạn bè của họ để lòng từ bi có thể lan tỏa đi khắp thế giới.